Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm làm việc động viên các sở ngành sau khi sáp nhập. Chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm nay đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Cả tỉnh có thêm 194 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 2.044 tỷ đồng. Chương trình còn có bài phản ánh nỗ lực của tỉnh Bình Định cùng các tỉnh thành miền Trung trong tập trung chống khai thác IUU và chuẩn bị đón đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu. Bây giờ là nội dung chương trình.
Hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã thăm và làm việc với các sở ngành, động viên tinh thần cán bộ viên chức sau sáp nhập tinh gọn tổ chức bộ máy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm và kiểm tra các sở tài chính, văn hóa thể thao và du lịch, nông nghiệp và môi trường, xây dựng, trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ sự thấu hiểu, chia sẻ với những tâm tư của cán bộ, viên chức, người lao động của các sở ngành sau khi sáp nhập, đồng thời nhấn mạnh đây là yêu cầu tất yếu để đáp ứng sự phát triển của đất nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị nhanh chóng ổn định tâm lý, nội bộ, đoàn kết, tập trung vào công việc với tinh thần quyết tâm cao nhất. Ngay từ đầu tuần tới 3 tháng 3, lãnh đạo cán bộ, viên chức, người lao động, các đồng chí phải bắt tay và làm việc, giải quyết rốt ráo công việc được giao và đẩy nhanh tiến độ các công việc tồn động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương chuẩn bị, huy động các nguồn lực xã hội hóa, tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định trang trọng, có quy mô tầm vóc, mang ý nghĩa lịch sử cũng như khẳng định quyết tâm vươn lên của tỉnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo đơn vị đẩy nhanh thủ tục hành chính trong chuyển đổi đất rừng, quản lý khoáng sản và các lĩnh vực liên quan nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội. Với Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, đảm bảo hoàn thành 12.900 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Trung ương giao. Người đứng đầu chính quyền tỉnh nhấn mạnh quan điểm cách thức vận hành bộ máy mới của các sở ngành đó là hết việc chứ không hết giờ, khuyến khích lãnh đạo các sở chủ động xử lý công việc tồn động, nếu cần có thể làm thêm cả thứ Bảy, Chủ nhật. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo phải nêu gương, dám chịu trách nhiệm, làm chỗ dựa vững chắc cho cấp dưới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý lãnh đạo các sở trong công tác bổ nhiệm, phân quyền, phân cấp cần được thực hiện công bằng, không để xảy ra tình trạng cục bộ. Đối với công tác bố trí cán bộ phải đảm bảo 3 yêu cầu, đó là bố trí người có năng lực, tâm huyết và đạo đức. Người đứng đầu các sở ngành phải quyết liệt nhưng không cứng nhắc, rập khuôn theo quy định mà cần nhìn vào lợi ích chung, linh hoạt vận dụng các quy định của pháp luật. Nếu chưa có quy định phù hợp, cần chủ động đề xuất theo thẩm quyền để Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét. Bên cạnh đó, cần mạnh dạn đề xuất kiến nghị những giải pháp đột phá để công việc lĩnh vực ngành quản lý thông suốt, có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp cho sự tăng trưởng phát triển của tỉnh trong thời gian tới.
Trong tháng 2 vừa qua, tỉnh Bình Định đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặt khác, các doanh nghiệp đã ổn định sản xuất sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 nhằm đáp ứng các đơn hàng đã nhận ngay từ đầu năm. Nhờ vậy, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2 tăng hơn 17,2% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng của năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng hơn 10% so với cùng kỳ, mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay của tỉnh. Trong đó, có các nhóm ngành tăng cao như ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng hơn 18%, công nghiệp khai khoáng tăng 26,3%, công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 8,3%, cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng hơn 13%.
Trong tháng 2 vừa qua, cả tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 118 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 1.709 tỷ đồng. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 62 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Tính chung trong 2 tháng đầu năm nay, tỉnh Bình Định đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 194 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 2.044,8 tỷ đồng, đồng thời cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 113 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
Hoạt động du lịch tại Bình Định từ đầu năm đến nay tiếp tục duy trì ổn định. Lượng khách đến tỉnh có tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Qua 2 tháng, toàn tỉnh đón hơn 1.323.000 lượt khách, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng doanh thu từ khách du lịch tháng 2 ước đạt 2.179 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2024, nâng tổng doanh thu từ khách du lịch trong 2 tháng đầu năm nay đạt 4.011 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2024. Bên cạnh việc tổ chức tốt các sự kiện để thu hút du khách, ngành du lịch tỉnh cũng đã tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy định trong hoạt động kinh doanh du lịch tại các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú, kiểm tra hoạt động vận tải khách du lịch và hoạt động của hướng dẫn viên du lịch, tạo hình ảnh về một không gian đẹp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút du khách trong và ngoài nước. Ngoài ra, tỉnh cũng đang tiếp tục đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch Quy Nhơn Bình Định thông qua các báo tạp chí, báo mạng và lồng ghép giới thiệu trong các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Tin từ Chi cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đồng ý để công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định cung cấp nước tưới cho gần 125 hectare đất sản xuất cây đậu phụng thuộc khu tưới của kinh tưới Thuận Hạnh, Thuận Hiệp thuộc xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn. Theo Ủy ban Nhân dân xã Bình Thuận, gần 125 hectare đất trồng cây đậu phụng thuộc kinh tưới các thôn Thuận Hạnh, Thuận Hiệp trước đây thuộc đất rừng sản xuất. Hiện nay, diện tích này đã được cơ quan chức năng của tỉnh rà soát đưa ra ngoài quy hoạch lâm nghiệp và phù hợp với quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu nông sản chủ lực trên địa bàn huyện Tây Sơn. Được biết, kênh tưới Thuận Hạnh, Thuận Hiệp lấy nước từ kênh N1, Hồ Thuận Ninh, cung cấp nước tưới ổn định cho khoảng 230 hectare đất sản xuất nông nghiệp thuộc thôn Thuận Hiệp, xã Bình Thuận. Công trình đã bàn giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định khai thác và đưa vào sử dụng từ tháng 10 năm 2024.
Theo số liệu của Cục Thống kê Bình Định, chỉ số giá tiêu dùng CPI của tỉnh trong tháng 2 vừa qua tăng 0,79% so tháng trước và tăng 4,9% so tháng cùng kỳ. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 7 nhóm tăng giá so với tháng trước, trong đó tăng cao nhất là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 3,72%, tiếp đến là nhóm giao thông tăng 0,78%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,59%, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,33%, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,28%, nhóm văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,18%, nhóm may mặc mũ nón giày dép tăng 0,04%. Ở chiều ngược lại, có 3 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính giảm giá gồm nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,12%, nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,27%, nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,43%, riêng nhóm giáo dục ổn định giá so với tháng trước.
Thời gian qua, ngành y tế tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong nhiều hoạt động và mang lại nhiều kết quả. Hiện nay, toàn bộ hồ sơ hành chính của ngành đã được số hóa, 100% cơ sở y tế thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,9%. Các cơ sở y tế trong tỉnh đã triển khai thực hiện bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử công dân, quản lý tiêm chủng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán một số bệnh. Ngoài ra, các cơ sở dữ liệu về giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe cũng được liên thông đồng bộ với cổng giám định bảo hiểm y tế, đảm bảo tính chính xác và kịp thời. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến đạt hiệu quả cao với tỷ lệ kết quả điện tử lên đến 100%, giúp người dân tiết kiệm thời gian và nâng cao sự hài lòng khi tiếp cận các dịch vụ y tế.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại tỉnh Phú Yên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, và chuẩn bị nội dung kế hoạch làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu. Tại hội nghị, lãnh đạo 8 tỉnh thành miền Trung từ thành phố Huế đến tỉnh Ninh Thuận đã thảo luận đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Bài của phóng viên Minh Quân phản ánh chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 7 năm bị Ủy ban châu Âu phạt thẻ vàng đối với ngành thủy sản, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để cải thiện nhằm gỡ thẻ vàng. Trong đó, Việt Nam đã tập trung vào 4 nội dung lớn là quản lý đội tàu, giám sát hoạt động của tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản và thực thi pháp luật. Tại khu vực miền Trung, tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài thời gian gần đây giảm hẳn. Đặc biệt, tỉnh Bình Định đã nỗ lực lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, kiểm soát tàu cá nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá 8 tỉnh thành ven biển miền Trung từ thành phố Huế đến tỉnh Ninh Thuận đã có sự quyết liệt trong chống hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Các tỉnh đã bám sát các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu là tăng mức xử phạt các tàu cá vi phạm, nên tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài gần đây đã được cải thiện. Nhiều tỉnh thành có mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản trong các năm 2023-2024 rất cao. Điển hình như tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 224 vụ với số tiền hơn 12,9 tỷ đồng, tỉnh Bình Định xử phạt 228 vụ với hơn 5,7 tỷ đồng, tỉnh Quảng Nam 262 vụ với gần 5,1 tỷ đồng. Hiện nay, tàu cá tham gia hoạt động khai thác thủy sản đều đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 100% theo quy định và tổ chức theo dõi giám sát để ngăn chặn xử lý dứt điểm khi phát hiện tàu cá có dấu hiệu vi phạm. Các địa phương đã kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào cảng xuất nhập bến, đảm bảo tàu cá xuất bến rời cảng đi khai thác tuân thủ đầy đủ các thủ tục giấy tờ theo quy định. Ông Vũ Duyên Hải, Cục trưởng Cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, 8 tỉnh miền Trung có sự phức tạp chung, đó là lượng tàu luôn di chuyển ra ngư trường phía Bắc, phía Nam và thường xuyên không về địa phương. Đây là thách thức của các tỉnh miền Trung về quản lý đội tàu. Ông Vũ Duyên Hải nói.
Để mà giải quyết cái thách thức này và xử lý những cái tồn tại đấy thì chúng tôi đã hệ thống hóa toàn bộ dữ liệu ở trên cái cơ sở dữ liệu. Cho nên thì sắp tới, sau khi mà cơ sở dữ liệu truy xuất điện tử của chúng tôi được áp dụng một cách chính thức ấy, thì chúng ta quản lý tàu cá và tất cả hoạt động tàu cá có thể là không cần ranh giới và bất kỳ ở đâu cũng có thể truy cập được. Và cái đấy là một trong những cái điều kiện cốt lõi để chúng ta quản lý bất kỳ ông đi đâu, không quan trọng mà chúng tôi đều nắm được thông tin.
Tại tỉnh Bình Định, đầu tháng 2 vừa qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rà soát lập danh sách các tàu cá có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài, đặc biệt là tàu cá có chiều dài dưới 15 mét, thường xuyên đánh bắt tại các ngư trường phía Nam, đồng thời tăng cường trực hệ thống giám sát tàu cá 24/24 giờ để theo dõi, thông báo và phối hợp xử lý tàu cá vượt ranh giới trên biển, tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình. Tàu cá không bật thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển, nhất là tàu cá chiều dài từ 12 đến dưới 15 mét. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo lực lượng phối hợp với các tỉnh phía Nam điều tra xử lý đối với các tổ chức cá nhân liên quan vi phạm khai thác IUU, cũng như các cá nhân môi giới móc nối đưa tàu cá ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Các địa phương ven biển trong tỉnh lập danh sách các đối tượng có nguy cơ cao, có dấu hiệu thực hiện môi giới đưa tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài để cung cấp cho cơ quan chức năng. Phát biểu kết luận tại hội nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, và chuẩn bị nội dung kế hoạch làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho rằng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương xem đây chưa phải là nhiệm vụ cấp bách trước mắt. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương quản lý tốt hơn nữa đội tàu và chuẩn bị nội dung kế hoạch làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 5. Các địa phương nắm chắc vấn đề và thực hiện theo phương châm đối diện không đối phó để tập trung gỡ thẻ vàng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.
Chỉ đạo về hệ thống trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, về chế độ các tỉnh phải quan tâm. Ngoài những cái tồn tại như tôi nói là viết hộ nhật ký, bỏ lỗi không phạt, thậm chí có những tiêu cực ở đấy. Nhưng cũng phải nói là từ nghề cá nhân dân mà sang nghề cá có trách nhiệm là một sự chuyển biến tích cực đấy. Thì cái này tôi đề nghị là các tỉnh cũng phải quan tâm để anh em có điều kiện làm việc. Và việc tiếp nữa mà tôi thấy cần phải làm đó là vào cuộc phải đồng bộ.
Vừa rồi là bài phản ánh nỗ lực của tỉnh Bình Định cùng các tỉnh thành miền Trung trong tập trung chống khai thác IUU và chuẩn bị đón đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp theo là chuyên mục Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.